Tập 3. Ngày nay các quốc gia trên thế giới đều đang liên tiếp phản tỉnh hệ thống giáo dục của mình. Rốt cuộc nơi nào đã xảy ra vấn đề? Nguyên nhân thất bại có thể rất nhiều. Tuy nhiên mọi người đều có một điểm hết sức tương tự, tức là những người bồi dưỡng ra không thể hòa hài sống chung với mọi người, không thể hòa hài cùng vạn vật tự nhiên sống chung, không thể hòa hài cùng văn hóa lịch sử truyền thống của mình sống chung. Con người hiện nay không thể xử lý tốt ba mối quan hệ này thì tự nhiên sẽ bộc phát các nguy cơ, bộc phát các thứ tai nạn. Thì phải làm sao đây? Vẫn là câu nói của Trung Quốc, gỡ chuông vẫn phải để cần đến người buộc chuông. Đại căn đại bản của vạn vật hòa hài là giáo dục. Trước tiên xin cảm ơn Thầy đã tiếp nhận cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Hiện nay trên thị trường Trung Quốc, điện thoại cầm tay có đến cả 100 triệu cái, tiếng chuông điện thoại rất nhiều, kiểu nào cũng có. Hôm nay tôi xin mở cho Thầy nghe thử. Đây là tiếng nói của đứa bé 5-6 tuổi, xin Thầy nghe thử. Khi tôi có tiền, tôi mua vớ 2 chiếc, tôi mang bên trái chiếc vớ tơ, bên phải chiếc vớ ni lông. Khi tôi có tiền, tôi muốn đến bệnh viện thì đến bệnh viện, tôi muốn đến quán ăn thì đến quán ăn. Khi tôi có tiền, tôi nhất định đánh bóng bàn không đánh gô, tôi nhất định mặc đồ tàu không mặc đồ tây. Khi tôi có tiền, tôi làm 2 cái quảng cáo chán ghét, một cái phát hành lúc cơm trưa của nhân dân toàn quốc, một cái phát hành lúc cơm tối của nhân dân toàn quốc. Thầy nghe đứa bé này vừa nói, lý tưởng của nó từng lời từng tiếng là nếu tôi có tiền, nếu tôi có tiền thì thế này thế nọ. Còn lý tưởng là phải chán ghét lão bá tánh toàn quốc, khiến cho nhân dân toàn quốc cùm nước không vô. Đây là lý tưởng lớn nhất của nó. Có thể rất nhiều người không cho đây là lời nói đùa, cha mẹ phất tỉnh, còn cái có thể bắt chước. Sức ảnh hưởng hết sức lớn. Tôi chẳng biết thầy sau khi nghe qua sẽ cảm thấy thế nào. Đây thật tại là một vấn đề giáo dục. Cho nên con nít nếu như không dạy chúng đàng hoàng, trong một hoàn cảnh bất thiện, chúng cũng rất dễ học theo cái bất thiện. Cho nên người xưa dạy chúng ta một câu cách ngôn, đó là hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ. Anh nhìn thấy tình hình này thì phải nghiên cứu nguyên nhân của nó. Anh phải quay đầu trở lại nghĩ đến mình. Đứa bé này nếu là con của tôi, sao tôi có thể đem nó dạy thành như vậy? Cha mẹ phải chịu trách nhiệm, xã hội phải chịu trách nhiệm, quốc gia phải chịu trách nhiệm. Nếu như chúng ta sơ suất đi, khiến cho quốc gia dân tộc bị hủy diệt, đó không phải lỗi của đứa bé. Đứa bé không có lỗi. Vị thầy đầu tiên là cha mẹ. Đứa bé trừng đôi mắt, dựng tai là nó đang học tập, đang bắt chước. Cho nên người lớn nhất cử nhất động đều ấn sâu vào trong đầu óc của nó. Đây tức là chỗ gọi là vào trước làm chủ. Thiếu thành nhược thiên tánh, tập quán thành tự nhiên. Chúng tôi thường thấy cha mẹ ngày nay tay bồng đứa bé. Đứa bé còn nhỏ không biết gì cả. Họ một tay bồng, một mặt thì cãi lộn, một mặt thì chửi người, một mặt làm những việc không tốt. Nhưng đứa bé trong lòng nó không biết nói, không biết gì cả. Nhưng chúng toàn bộ đều ghi xuống hết. Đúng, trẻ con đều học biết cả. Đều học biết cả. Cho nên tại sao người xưa Trung Quốc không phải người xưa hiện nay? Người xưa coi trọng thầy giáo. Anh có thể nói đó chẳng có đạo lý sao? Anh có thể nói đó là phong kiến hay sao? Họ có cái hay của họ, có thể giữ vững xã hội an định phồn vinh 5.000 năm. Hiện nay chúng ta dùng phương pháp mới, vẫn chưa thực hiện được 100 năm thì đã khiến thiên hạ đại loạn rồi. Người ta 5.000 năm không loạn, này chúng ta mới 100 năm thì đã loạn rồi. Điểm này không thể khiến cho chúng ta suy nghĩ gẫm hay sao? Không thể kiểm thảo hay sao? Rốt cuộc phương pháp nào hay? Phải nên giác ngộ. Lúc nó chưa sanh ra, người làm mẹ lên nghĩ gì? Nó đều đang nhận sự giáo dục thì đã ảnh hưởng nó rồi. Đúng vậy, đúng vậy. sau khi sanh ra thì càng quan trọng. Anh phải cho nó thấy được, nghe được, tiếp xúc được, toàn là mặt chính, toàn là tốt đẹp. Cho nên nếu có gây lộn thì nên đến chỗ khác, không nên ở trước mặt đứa bé. Cho nên nó nghe thấy, đây mới thật sự là thương yêu đứa bé. Đứa bé này đại khái trên dưới 5-6 tuổi, tâm lượng rất lớn, muốn khiến cho nhân dân toàn quốc nuốt cơm không vô, nhất định phải chán ghét họ, khiến họ hai bữa cơm nuốt không vô. Đối với một cô bé có tâm lượng lớn như vậy, nếu cha mẹ đứa bé này ở trước mặt thầy, thầy chuẩn bị sẽ nói những gì với họ? Mỗi người có phước báo của riêng họ. Đứa bé này có tâm lượng lớn thế đó, nếu như nó là thiện ý, đối với chúng sanh có lợi, thì sẽ tăng trưởng phước báo của nó, cũng có thể kéo dài thọ mạng nó. Nó vì nhân dân phục vụ, nếu nó tạo đó là ác, đồng thời chúng sanh cũng chẳng có phước báo, thì phải bị nó làm hại. Chúng sanh có phước, còn nó chẳng có phước báo lớn như vậy, thì thọ mạng của nó sẽ rút ngắn. E rằng chưa đến lúc thì nó đã bị trời cao mời về rồi. Cái tâm này có thể ảnh hưởng thọ mạng của nó sao? Có. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều có thể ảnh hưởng thọ mạng của nó, ảnh hưởng phước báo của nó. Đây là đạo lý nhất định. Thầy biết hiện nay cả thế giới đều như vậy, là một thế giới buôn bán, tất cả đều ưa thích mới lạ đặc biệt. Nếu trẻ con nói chuyện như trẻ con thì bán không được tiền, nhất định phải tà, cái đó đều không quan hệ. Ông trời sẽ trừng phạt họ. Con người đã mê hoặc đến cùng cực rồi, lương tri đã mất hết, thị phi tà chánh không còn khả năng phân biệt nữa, thì ông trời chỉ còn cách là một cuộc điều chỉnh. Thầy hiện nay với tuổi tác này có phải xưa nay chưa từng nghe qua những chuyện này không? Điều này thì không bằng những kẻ những đế vương xưa kia, bởi vì thời đại của đế vương họ phải đề phòng tà tư, tà niệm, tà kiến, tà hạnh. Xưa kia đề phòng vô cùng nghiêm khắc, người bảo hộ hiện nay gọi là tinh thần của người được bảo hộ không bị ô nhiễm. Hiện nay dân chủ tự do mở cửa thì ô nhiễm nhiều, tuyến đường đề phòng hoàn toàn bị phá hoại. Nói một cách khác, chứng chánh niệm không có cách gì đối phó với nó được. Điều này trong Phật pháp gọi là phiền não. Phiền não tâm sở và thiện tâm sở vốn không thành tỷ lệ. Nhà Phật nói thiện tâm sở của một người chỉ có 11 cái, còn phiền não tâm sở có đến 26 cái. Thiện tâm sở hiện nay chẳng có người nâng đỡ nó, còn phiền não tâm sở thì được nâng đỡ rất mạnh. Những thứ trong truyền hình đã đem con người dạy hư hỏng. Khi mở truyền hình ra, hầu như trên một nửa đều là bạo lực, khiêu dâm, sát đạo dâm vọng. Ngày ngày đều đang dạy lão bá tánh, thì lão bá tánh làm sao không có ác niệm, làm sao không có ác hành. Cho nên Trung Quốc mấy ngàn năm nay, bao gồm nghệ thuật, ngày nay chúng ta gọi là văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật dân gian, đều có thể tuân thủ nguyên tắc chỉ đạo tối cao của Khổng Tử là tư vô tà. Cho nên nếu quốc gia có thể lấy đây làm tiêu chuẩn, nếu như đối với những tư tưởng bất chính, tà bậy của nhân dân đều nhất luật cấm chỉ, thì đây là thánh nhân, thánh vương đến thống trị quốc gia. Một quốc gia tốt thì lòng người lương thiện, lão ba thánh cũng là điều là thiền lương hậu đạo. Khi có đại tai nạn đến, quốc gia này sẽ chẳng hề hấn gì sao? Tai nạn tự nhiên không làm hại họ sao? Đúng vậy, khi tai nạn đến, loài người không thể chết tuyệt, vẫn còn lại một phần còn sống sót đó đều là những người thiện lương. Lời người xưa nói, trạch dũng lưu lương, tức là lựa chọn giống tốt giữ lại. Đại tai nạn này khẳng định là như vậy. Đây là cách lựa chọn của giới tự nhiên. Đúng là sự lựa chọn của giới tự nhiên. Vì sao? Vì lòng người tự nhiên là một thể. Thiện cùng thiện cảm ứng nhau, ác cùng ác cảm ứng nhau. Thầy vẫn mãi đề xướng bốn nền giáo dục: gia đình giáo dục, học hiệu giáo dục, xã hội giáo dục và tôn giáo giáo dục. Bây giờ chúng tôi xin giao cho thầy một thanh niên như vậy. Báo chí có đưa tin trên đường Lộ Bắc Kinh có một nhóm lái xe nhanh gồm nhiều thanh niên, lái một cách điên cuồng, tốc độ cực nhanh. Con đường Nhị Hoàng chỉ cần 13-14 phút. Sau khi bị cảnh sát bắt được, cảnh sát bèn hỏi: anh chạy xe nhanh như vậy, nếu đụng phải người thì anh có ngừng lại không? Câu trả lời là không. Chàng thanh niên này nói: tôi chạy xe là vì thi đua, là vì tốc độ, sao có thể ngừng được? Vậy bây giờ mọi người muốn thỉnh giáo thầy, hạng thanh niên như vậy đặt vào trong nền giáo dục mà thầy khởi xướng thì có thể khôi phục bình thường chăng? Nó có lương tâm phát hiện. Chúng tôi chẳng có gì khác, tức là để anh tự nghĩ đến lương tâm của anh. Anh giết người ta, người ta giết người nhà anh, giết cha mẹ anh, giết anh sẽ ra sao? Tâm tình anh sẽ ra sao? Vấn đề hiện nay là vì anh không nghĩ đến người khác, không nghĩ đến xã hội, hoàn toàn là cá nhân. Đây gọi là chủ nghĩa tư ngã. Anh chạy xe nhanh như vậy, nếu đụng chết đó là cha mẹ anh, là người thân nhất của anh. Anh có cảm nghĩ gì? Cha mẹ, thậm chí vì tiền mà giết cha mẹ, giết hại người thân, những đứa con này, chúng ta phải làm gì? Thì chúng ta bây giờ phải dạy. Anh đến làng thang thì để xem, đến tại chỗ để xem, anh mới lý giải được. Bởi vì nói chỉ là lý luận, thông thường không thể thực hiện được. Bất thiện là sau khi sinh ra, học hư hỏng, bất thiện có thể đoạn được, còn bổn thiện thì không đoạn được. Sinh ra là như vậy, là trời sanh. Nó là bất sanh bất diệt, hiện nay do bởi hoàn cảnh xấu, tà tri tà kiến làm ảnh hưởng, đem bản tánh của anh che lấp, còn bản tánh không mất. Theo thầy đấy nói đó để suy luận, một người nếu phạm án tử hình, trong giây phút bị hành hình đó, họ vẫn còn lương tri, vẫn còn khả năng cứu độ được. Đúng. Từ khi họ hành hình đến phút xử tử, cuối cùng sám hối rất nhiều, biết mình đã sai, nhưng không còn cách chi quay đầu. Những tội phạm thọ hành án tử hình sau đó hối hận, hồi đầu rất nhiều. Chúng tôi cũng vậy rất nhiều. Rất nhiều người đối với bốn nền giáo dục của thầy đã đề xướng, đặc biệt hâm mộ, rất muốn gặp thầy. Vậy chính tay thầy xây dựng làng thang trì, phải chăng cũng có thể thấy được, đều có thể học được bốn nền giáo dục này? Nội dung, cách dạy hầu như là nhất trí. Nội dung, giảng dạy không rời khỏi luân lý, đạo đức, nhân quả, trí tuệ, khoa học. Thầy đem khoa học sắp vào sau cùng, khoa học phải sắp vào sau cùng. Nếu khoa học pháp phải sắp vào phía trước, con người có thể bị hủy diệt. Khoa học sắp vào sau cùng thì nhân loại hoàn toàn có thể khống chế khoa học, có thể hưởng được sự tiện lợi mà khoa học mang đến cho họ. Nhưng hiện nay mọi người làm sao cùng trời đất người hòa hài sống chung, không tìm ra tiêu chuẩn, nguyên tắc. Thầy có thể chỉ cho chúng tôi không? Vũ trụ là một thể. Đạo lý này rất sâu, cần phải hết lòng nỗ lực để nhận biết. Cổ kim trung ngoại, những thánh giả đều cho chúng ta biết thân thể con người là một tiểu vũ trụ, hoàn cảnh bên ngoài là một đại vũ trụ. Tiểu vũ trụ cùng đại vũ trụ là như nhau. Anh nói vũ trụ bên ngoài phức tạp, tiểu vũ trụ bên trong chúng ta cũng phức tạp. Anh nói mình đơn thuần thì bên ngoài cũng đơn thuần. Trên thực tế nó là một không phải hai. Điều này là vô cùng kỳ diệu, cũng là vô cùng vi diệu. Cho nên trong Phật Pháp gọi là diệu Pháp. Anh thử xem loài chim, từ trong trứng nhỏ nở ra, trứng lúc chưa nở ra chim, bên trong nó đều có đủ cả, không thiếu một thứ gì. Nếu đem trứng đập ra, điểm nào là mắt, điểm nào là tai, điểm nào là miệng, điểm nào là cánh, nó thành tựu một cách tự nhiên. Loài người có bao nhiêu có bao giờ nghĩ đến về vấn đề này không? Có người lúc mang thai, cái phôi thai, thụ thai kia chỉ là một điểm nhỏ tí tê, nó cũng đầy đủ toàn bộ thân người. Cái này không phải máy móc chế ra, nhưng có thể tạo được sinh động như thật. Cái này trong Phật Pháp gọi là tánh đức, là bản năng. Bản năng cùng vũ trụ là một thể. Chính mình không biết mới đem nó chia ra. Chia ra thì trục trặc liền xảy đến. Nếu anh biết thì anh có thể tùy thuận. Cho nên người Trung Quốc gọi là đạo đức. Cái gì là đạo? Đạo tức là tự nhiên, quy luật của tự nhiên và vận tác tự nhiên tức là đạo. Con người từ lúc thụ tinh đến khi ra đời, đây là tự nhiên. Cái này tuyệt đối không phải do người chế tạo. Con người cũng chẳng có cách gì chế tạo. Khoa học có tiến bộ đi nữa cũng là vô phương, giống như tự nhiên tạo ra con người. Hiện nay kỹ thuật sắp và chuẩn bị cho ra con người máy, không thể được. Con người đến thời kỳ người máy thì thọ mạng của họ cũng đã kết thúc. Thầy nói thọ mạng của họ có phải nhân loại không? Là nhân loại. Thọ mạng của toàn cả nhân loại kết thúc. Vì sao? Con người nếu đi ngược lại với tự nhiên vẫn có thể tiếp tục sinh tồn, thì vận tác của đại tự nhiên toàn bộ đều bị tàn phá hết, thì con người thật sự trở thành thượng đế tạo ra thiên địa vạn vật, cả vũ trụ là người tạo ra, thì không thể gọi đó là tự nhiên rồi. Cho nên không phải đại tự nhiên hủy diệt anh, mà là anh hủy diệt đại tự nhiên. Coi ai thắng hơn ai, e rằng con người không bao giờ thắng nổi đại tự nhiên. Tại sao vậy? Anh hủy diệt cả địa cầu, hủy diệt thái dương hệ, đều không thắng nổi đại tự nhiên. Đại tự nhiên này, anh thử xem, nó có hệ ngân hà, bên ngoài hệ ngân hà còn có đại tinh hệ. Anh có khả năng hủy diệt trái đất, điều này người làm được. Còn hủy diệt thái dương hệ thì chưa làm được. Hủy diệt hệ ngân hà e rằng còn khó khăn hơn, huống chi tinh hệ này so với hệ ngân hà còn lớn hơn chẳng biết bao nhiêu lần. Trong Phật Pháp gọi là 3.000 đại thiên thế giới. 3.000 đại thiên thế giới vẫn chưa phải là cái đại vũ trụ, vẫn chưa phải toàn cái vũ trụ, là một điểm nhỏ trong vũ trụ. Đây là loạt bài tiết mục công ích Hòa Hài Cứu Vãn Nguy Cơ. 5 năm về trước, Tổng Văn phòng Thái Không của Mỹ công bố một báo cáo là nói về vật chất. Vật chất là trong cái không sẽ đã có. Hiện nay phát hiện vật chất không phải thật sự tồn tại, là trong cái không sanh ra có. Tuy là trong không sanh ra có, vật chất sanh ra đó thời gian tồn tại vô cùng ngắn tạm. Hầu như nói sanh thì liền diệt. Chúng ta thường nói sanh diệt đồng thời. Lấy cái này để hình dung nó thì rất là kề cận. Vì hiện tượng vật chất mà chúng ta thấy được đó là tướng tương tục của hiện tượng này. Giống như chúng ta xem chiếu phim vậy, là xem hình trên màn ảnh. Hình ảnh mà trên màn ảnh chúng ta được biết, tốc độ được chiếu trên màn ảnh hiện nay. Trước kia tôi có chơi qua máy chiếu phim nhỏ loại 16 ly. Tôi sẽ chơi những thứ này. Một giây có đến 24 tấm phim. Nó có hai tốc độ. Tốc độ chậm là 18 tấm phim. Một giây đồng hồ nó đổi 24 lần, ống kính mở đóng 24 lần. Phật cho chúng ta biết vũ trụ của chúng ta hiện nay tốc độ lớn cỡ nào. Trong kinh Nhân Vương nói một cái khẽ móng tay là 1/60, gọi là một sát na. Trong một sát na có 900 sanh diệt. Nói một cách khác, cách khải này nếu nhanh một tí thì được 4 lần. 4 nhân cho 60 lại nhân cho 900 là đúng là 2 lần 10.000.000. Nói một cách khác là 21.000.000 lần. Giống như máy chiếu phim, một giây chiếu được 21.000.000 tấm phim. Anh có biết nó là giả sao? Thì trở thành một vật bất động. Đúng, đúng. Cho nên vật chất chẳng phải tồn tại. chúng ta nhìn thấy đó là tướng tương tục, hoàn toàn không thể nào thấy được chân tướng. Vậy chúng Phật cho chúng ta biết ai có thể thấy được chân tướng trong Đại Thừa Giáo là Bát Địa Bồ Tát. Bát Địa Bồ Tát có định sâu, thậm thâm thiền định, cho nên dù sanh diệt cực kỳ ngắn tạm, họ có thể nhìn thấy được. Ý Thầy là đã chẳng phải vĩnh viễn bất biến, thì nhất định có sanh diệt, đúng có sanh diệt. Quý theo Thầy thấy, đời nay khoa học phát đạt cao độ, mọi người đều tin vào nhà khoa học, đại biểu cho trí tuệ cao nhất của con người. Trí tuệ cao nhất này, theo Thầy thấy, chúng ta nhân loại trước mắt nhận thức chân tướng của vũ trụ đạt được bao nhiêu phần trăm? Không đạt được. Vĩnh viễn ở con số không. Chúng ta không tiến được một bước nào cả. 1% cũng không được sao? Không đạt được. Tại sao vậy? Ông Lương Thấu Minh, ông học Phật, ông biết trong Đại Thừa Giáo nói về lục đạo. Trong lục đạo, trí tuệ con người không bằng thiên nhân. Thiên nhân thông minh hơn chúng ta. Thiên nhân có thần thông, thiên nhân có ngũ thông, lậu tận thông không có, các thứ khác đều có. Họ có thể phân thân biến hóa, họ có thể phân thân, năng lực mạnh hơn chúng ta nhiều. Nhà Phật nói về trí tuệ là nói về thiền định. Nhà khoa học không có định công, định sanh tuệ, tuệ mới có thể giải quyết vấn đề. Tuệ giải quyết vấn đề là tự nhiên, tức là bản năng. Cho nên Phật nói tất cả chúng sanh đều có Như Lai trí tuệ đức tướng là bản năng, không cần học. Anh chỉ cần đem những chướng ngại loại bỏ. Có người hiện nay là tâm trạng hấp tấp bồn chồn, đem bản năng hoàn toàn che lấp, cho nên nhà khoa học họ không rời khỏi vọng tưởng, không rời khỏi phân biệt, không rời khỏi chấp trước. Nói một cách khác, đối với chân tướng vũ trụ, họ không cách gì hiểu rõ. Nếu có số giáo sư hoặc học sinh thỉnh giáo thầy về vấn đề này, nói hiện nay đề xướng bác Vinh bác sĩ, trong đó có một điều tôn sùng khoa học. Khi nãy thầy giảng đến trình độ nhận thức của nhân loại không đến 1%, vậy tôn sùng khoa học theo cách nhìn của thầy là gì? Trong kinh Phật có khoa học, có khoa học. Phật nói về thế giới hồng quang, thế giới vi quang, hiện nay gọi là vật lý thái không, lưu trữ lượng học, trong kinh Phật đều có cả. So với nhà khoa học giảng còn tường tận, còn kỳ diệu hơn. Nhà khoa học nói về thế giới vi quang, nói đến hạt nguyên tử. Còn Phật nói với chúng ta, trong hạt nguyên tử có thế giới, cái này nhà khoa học không có phát hiện. Thế giới đó cùng thế giới bên ngoài lớn bằng nhau, cho nên sau khi nhập vào cảnh giới đó không còn có lớn nhỏ. Nói một cách khác, giữa vũ trụ không có đối lập. Điều này con người không biết. Vũ trụ không có đối lập, không có đối lập mới là tự tánh của mình. Tự tánh của mình vốn không có đối lập. Khi không có đối lập thì anh có thể quán thông tất cả vũ trụ. Đối lập là gì? Đối lập là do vọng tưởng phân biệt chấp trước của anh lập nên, chính mình đem mình hạn chế lại. Phật pháp có khoa học kỹ thuật cao. Phật pháp nói đến chỗ cùng cực. Hiện nay nhà khoa học cũng đã biết thời gian và không gian. Phật nói thời gian và không gian là giả, không phải thật. Nếu anh đột phá được duy thứ này thì thời gian không còn. Anh có thể nhìn thấy quá khứ 2.000 năm, 3.000 năm ở trước mắt, như xem hình ảnh trên truyền hình. Thật thấy được sao? Thật thấy được. Con người có thể trở về quá khứ. Tôi muốn trở về đời đường thì có thể về. Đúng, có thể trở về được. Phương pháp là giới định tuệ, là giới định tuệ. Như trí giả đại sư, tôi tin Ngài không gạt người. Khi Ngài học Kinh Hoa Nghiêm nhập định, trong định Ngài trở về lại với thời kỳ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thấy Thích Ca Mâu Ni Phật ở tại núi Linh Thú đang giảng Kinh Hoa Nghiêm. Ngài ở đó nghe được một buổi. Sau khi trở về, nói với mọi người, hội Hoa Nghiêm nay vẫn chưa giải tán. Đó chẳng phải chưa giải tán, mà là không gian đó dời đến hiện tiền. Cho nên khi thời gian đột phá thì không gian cũng đột phá được. Khi không gian đột phá thì không còn cách ly nữa. Tỷ như nói chúng ta ngày nay đến ngoài thái không muốn phát minh cũng công cụ giao thông gì đó không cần. Cung trăng ở đâu? Là ở đây. Cực lạc thế giới ở đâu? Cực lạc thế giới ở tại đây. Không gian và thời gian đột phá rồi. Hiện nay khoa học còn cách điểm này còn rất xa. Đây là khoa học trong kinh Phật rất thông thường, chẳng phải cao cấp. Vậy có phải thầy đề nghị những nhà đại khoa học đều nên xem kinh Phật? Lúc tôi giảng kinh thường thường đều đề nghị, hy vọng lúc họ học khoa học nhất định phải ở trong Phật Pháp để học, và lại tốt nhất là đến cực lạc thế giới theo học với A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là nhà khoa học lớn nhất giữa vũ trụ. Có người lo về kiến nghị của thầy sẽ phá hoại khoa học. Nếu các nhà khoa học đều xem kinh Phật, có ảnh hưởng đến sự phát triển của khoa học không? Không có. Có thể nâng cao, tuyệt đối có thể nâng cao. Chỉ có lợi không có hại, không có hại. Vì họ rất thông minh, thông minh hơn người thường. Bởi vì Phật Pháp đầu tiên và sau cùng nhấn mạnh đều là nhân ái. Đúng, Phật Pháp đối với bất cứ vật gì đều chẳng phá hoại. Có phá hoại thì không phải là Phật Pháp. Vì sao? Vì Phật Pháp hoàn toàn nói về tánh đức. Tánh đức là viên dung. Trong tánh đức khi nãy tôi đã nói, chẳng có đối lập. Chẳng có đối lập sao có thể phá hoại? Phá hoại trước tiên là phải có đối lập. Tôi muốn đối lập mà một đối tượng mới có thể phá hoại. Chẳng có đối lập. Cho nên Phật Pháp nói toàn cái vũ trụ là một thể. Cho nên sau khi anh thật sự liễu giải khế nhập rồi, anh có thể bằng tâm chân thành thương yêu tất cả mọi người, tất cả vật. Thật sự anh có thể hy sinh phụng hiến, có thể vì họ phục vụ, anh sẽ không làm hại họ. Nếu anh làm hại họ thì anh đối với Phật Pháp không hiểu chi cả. Theo sự suy lý của thầy, có thể địa cầu là một cái phôi thai nhỏ chăng? Một điểm nhỏ, quả là một điểm nhỏ. Nhà khoa học hiện nay cũng nói vũ trụ có một cái nguyên điểm. Hiện nay rất nhiều người tin thuyết vũ trụ nổ tung, vì trong viễn vọng kính quan sát thấy vũ trụ không ngừng đang bành trướng. Bành trướng nhất định là hiện tượng nổ tung. Nếu nổ thì chắc chắn có một điểm nhỏ. Từ điểm nhỏ nào có thể nổ tung? Chấm nhỏ này nhà khoa học hiện nay cũng đã nói ra rồi. Họ nói cái chấm này rất nhỏ, chúng ta không cách gì thấy được. Họ có con số tôi không nói ra được, nhưng tỷ dụ đó tôi còn nhớ rất rõ. Tỷ như sợi tóc của chúng ta rất nhỏ, sợi tóc này lấy dao cắt đứt, sau khi cắt thì nó có mặt phẳng rất nhỏ. Mặt phẳng này có thể để nguyên điểm của vũ trụ, khởi điểm của vũ trụ, nguồn gốc của thế giới. Để được bao nhiêu cái? Để được 1 triệu, phía sau thêm vào ức, 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 3 cái ức. Trực kính như mặt phẳng của một sợi tóc trên một đường chỉ trực kính, để được 1 triệu ức 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 cây nguyên điểm của vũ trụ. Tức là nói cái tóc của chúng ta nhổ đây lấy một sợi thì có thể sinh ra nhiều vũ trụ như vậy. Có khả năng này? Có. Nhưng họ nói đó không rõ bằng Phật Pháp. Anh coi Phật Đà vào 3.000 năm trước chẳng có những công cụ khoa học này, người ta sao có thể nói được rõ ràng như vậy? Người ta nói không gian cùng thời gian chẳng phải thật. Hiện nay nhà khoa học, tôi tin rằng họ là từ trong toán học mà luận suy luận ra, nhưng rốt cuộc làm sao mới quan sát được? Vô phương, chẳng có phương pháp. Nhưng trong Phật Pháp thì sớm đã có rồi. Phật Pháp lấy những phương pháp gì? Là dùng thiền định. Cho nên lúc tôi giảng kinh, tôi giảng so ra rõ ràng một tí. Phật dạy chướng ngại của chúng ta có 3 đại loại. Một loại là vọng tưởng, một loại là phân biệt, một loại là chấp trước. 3 đại loại này toàn bộ đều buông xuống hết thì người này gọi là Phật. Vì hả, chẳng phải người tức là Phật sao? Là Phật, đúng vậy. Cho nên mọi người chẳng hiểu, chẳng biết cái gì là Phật. Đây thật là tệ. Người tức là Phật. Rất nhiều người đều hỏi Phật ở đâu. Phật chính là anh. Người ta hỏi tôi Phật ở đâu, tôi chỉ vào họ, Phật chính là anh. Anh buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước thì anh tức là Phật. Vọng tưởng không buông được, chỉ buông được phân biệt chấp trước thì anh là Bồ Tát. Phân biệt cũng không buông được, chỉ buông được chấp trước thì anh là A-la-hán. Ba cái đều không buông được thì anh tức là phàm phu. Phật, Bồ Tát, A-la-hán là ba cái học vị trong Phật Pháp. Giống như đại học có bác sĩ, thạc sĩ, học sĩ. Tôi xin phiên dịch, có phải ba cái cảnh giới của một con người không? Ba cảnh giới kỳ thật họ là một người, là một người. Như anh học đại học, khi học vị thạc sĩ học xong, lấy bằng thạc sĩ là anh. Anh lại tiếp tục học lên, lấy bằng bác sĩ, vẫn là anh. Vẫn chẳng phải đổi người, vẫn là anh. Không học tức là phàm phu. Đúng, không lấy được học bằng tức là phàm phu. Cho nên kinh Phật từ lý luận mà nói, phàm phu cùng Phật sai biệt chỉ là một niệm. Vì nói đi nói lại, nhiều đại tạng kinh nói chỉ là một việc. Đúng là một việc, tức là đem một con người từ phàm phu nhiên hậu trở thành người cao cấp. Đúng, anh vốn là người cao cấp. Khi anh có ba thứ này thì anh trở nên một người hồ đồ. Đích lật là như vậy. Là người hồ đồ, anh chưa thức tỉnh trở lại. Những kinh điển và những nghi phạm, nghi thức của Phật giáo là để khôi phục quá trình của bản tánh không bí ẩn. Đúng vậy, thật tại, trong Phật giáo chẳng có nghi thức gì cả. Nghi thức là sau này do Tổ sư Đại Đức Ca Phương Tiện thiết chế. Phương Tiện của giáo học Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa tại thế. Anh xem quyển Thích Ca Phả, Thích Ca Truyện không có những thứ này. Phật chỉ ngày ngày vào lớp dạy anh. Ở một chỗ nghiên cứu thảo luận, anh có vấn đề đề ra, ngài trả lời. Cho nên tu hành là ở cá nhân. Theo lời thầy nói, tức là tất cả chúng sanh bản tánh chỉ là một. Đúng là một. Cái này Phật ở trong Kinh Lăng Nghiêm có một tỷ dụ nói rất hay. Bản tánh giống như biển lớn, chúng sanh giống như bọt nước. Bọt nước trong biển lớn là vô lượng vô biên, vô số bọt nước. Khi anh có phân biệt thì bọt nước khác nhau. Khi không còn phân biệt thì hoàn toàn như nhau. Bọt nước tức là biển lớn tức là bọt nước. Chỉ là hiện ra tướng khác nhau, đúng không sai. Trên tướng khác nhau, nhưng trên lý, trên tánh hoàn toàn quán thông. Cho nên họ có thể thương người như thương mình. Biết anh và tôi là một, chẳng phải hai. Khi nãy thầy vừa đề nói đến ba thứ quan hệ con người làm thế nào cùng tự nhiên vạn vật sống chung mối quan hệ này. Vậy thầy có thể tổng kết một tí nên là mối quan hệ gì không? Là hòa hài. Giữa vũ trụ chỉ có một mối hòa hài. Nếu anh không tùy thuận tự nhiên, anh muốn cải tạo tự nhiên, anh muốn người thắng được tự nhiên, thì phiền phức lớn đấy. Hòa hài đã bị phá hoại. Khi hòa hài bị phá hoại thì bị thử đối lập sẽ nảy sinh. Tai nạn đều là vì đi ngược lại với tự nhiên. Cho nên ý niệm của con người, trong Kinh Phật Pháp Đại Thừa thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, tức là từ ý niệm. Ý niệm của con người, sức mạnh này bất khả tư nghị. Hiện nay khoa học vẫn chưa phát hiện. Ý niệm tức là chúng ta gọi là làn sóng tư tưởng. Quả thật nó là làn sóng động, giống như làn sóng ánh sáng và điện tử. Nhưng làn sóng ánh sáng và điện tử độ mạnh quá nhỏ. Tỉ như làn sóng ánh sáng trong một giây đạt được 30 vạn cây số. Nhưng làn sóng tư tưởng của chúng ta khi một niệm khởi dậy thì cái vũ trụ đều đạt đến. Điều này hiện giờ chưa ai phát hiện. Sức mạnh của làn sóng tư tưởng con người hơn sức nổ của vũ khí hạt nhân không? Điều này có hai tính chất. Sức nổ của vũ khí hạt nhân là hiện tượng vật lý, còn đây là hiện tượng tâm lý. Bên trong có sai biệt. Nhưng hiện nay định công của chúng ta chưa đủ, tức là buông xuống chưa rốt ráo. Khi thật sự đã buông xuống rốt ráo rồi, tôi tin tưởng niệm lực đó giống như đặc dị công năng, có thể chế ngự Bôn nguyên tử không nổ. Tôi tin tưởng có sức mạnh này. Thầy nói đó là sức mạnh của một người hay là của nhiều người? Sức mạnh của một người. Chỉ cần anh thật sự đem vọng tưởng buông xuống, vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xuống, quả thật anh có năng lực này. Bản năng của anh đã khôi phục. Hiện nay năng lực này của chúng ta đều hoàn toàn mất hết. A-la-hán khôi phục được 1/3, Bồ-Tát khôi phục được 2/3, đến Phật Đà mới khôi phục viên mãn. Khi nãy thầy nói đến mối quan hệ giữa người và tự nhiên, giữa người và người, bây giờ là người cùng tôn giáo, cùng quan hệ lịch sử truyền thống của mình. Thầy thấy nguyên tắc đó là gì? Là kỷ niệm tổ tiên. Chúng tôi ở nước ngoài, người ngoại quốc cảm thấy lạ lùng. Tổ tiên đã mấy nghìn năm rồi, anh chưa gặp họ, anh kỷ niệm họ làm gì? Họ đâu có biết. Đó là người Trung Quốc vĩnh viễn không quên sự truyền thừa. Đây là đại đức, là sự biết ơn của người này. Ý niệm này sâu dày. Con người có cái ý niệm cảm ơn. Trước tiên, chúng ta ngày nay nói đến hóa giải xung đột, xúc tiến xã hội an định hòa bình, liền sinh ra sức mạnh lớn lao. Họ sẽ chẳng làm việc xấu, họ sẽ chẳng có ác niệm. Vì sao? Vì tôi làm việc xấu, tôi sẽ có lỗi với tổ tiên, tôi có lỗi với cha mẹ, tôi có lỗi với thầy. Sức mạnh này chẳng phải sức mạnh của pháp luật có thể thay thế. Nếu như sức mạnh này mất đi thì làm càng làm bậy, việc ác gì họ cũng đều làm được cả. Rất nhiều người nghe thầy giảng có được ý gợi ý rất lớn. Chữ đạo tức là quy luật vận mạng của trời đất vạn vật, còn chữ đức là y theo quy luật này mà làm. Đây là đạo đức đúng không sai. Nếu anh quy theo y theo mặt này mà làm thì chắc chắn có lợi, tức là gặp người cúc cung vô cùng phép luật, nhưng họ không y theo pháp luật để làm vẫn không có đạo đức đúng, vẫn là không được. Xã hội cũng vậy, không theo quy luật này làm cũng là một xã hội phi đạo đức không sai. Chính trị quốc gia cũng như vậy. Xưa kia quốc gia thực hiện biện pháp chính trị cùng với thiên thời chắc chắn phải tương ứng. Thiên thời rõ ràng nhất là mùa xuân, xuân sanh, hạ trưởng, thu thâu, đông tàn. Thời xưa xử tử hình vào lúc nào? Là mùa thu. Nhất định không xử vào mùa xuân. Mùa xuân là tràn đầy sức sống. Tối kỵ nhất là giết chóc, vì không học thiên đạo. Đúng, phải hoàn toàn cùng thiên đạo tương ứng, cho nên họ hưởng được thiên hạp. Đây là loạt bài tiết mục công ích hòa hài cứu vãn nguy cơ. Giả như hiện giờ trước mặt thầy có 4 vị đại biểu hướng về thầy nêu ra vấn đề. Vị thứ nhất là hiệu trưởng của trường, chiếu theo phương châm thầy nêu ra, đề xướng đạo đức truyền thống giáo dục. Như nhà trường không đem khoa học đặt ở hàng đầu thì phải làm sao tiến hành? Hiện nay lập trường học vô cùng khó khăn. Bao nhiêu giáo sư gặp tôi đều nói học trò rất khó dạy. Phụ huynh đến nói với tôi, con cái không vâng lời. Giáo dục phải từ nhỏ bắt đầu. Hiện nay chúng ta lớn rồi, không còn kịp nữa. Thời hạn giảng dạy đã qua rồi. Hiện nay phải dạy cách nào? Hiện nay phải từ người già và trung niên dạy một lượt thì có hiệu quả. Tỉ như chúng tôi đề xướng Đại Tứ Quy, đây là cái gốc của nền giáo dục của nhà Nho, căn bản của đức hạnh hiếu để trung tín. Làm sao thực hiện? Nhờ vào Đệ Tứ Quy để thực hiện, trẻ con sẽ học thuộc lòng, cũng đã biết, nhưng chúng không làm. Vì sao? Vì thấy người lớn không làm, chúng sẽ hoài nghi. Cho nên thời xưa tại sao giáo dục thành công? Vì xưa kia là từng đời truyền xuống, tổ tiên một mạch dạy xuống, cả thể đều làm được. Cha mẹ làm được, ông bà làm được, anh thấy người lớn đều làm được thì anh không thể không tin. Anh sẽ cảm thấy đây là đúng. Cha mẹ phải làm trước, đúng. Cho nên vị thầy đầu tiên là cha mẹ, thầy giáo. Trong lịch sử Trung Quốc, nổi tiếng nhất là Tam Thái của nhà Châu là mẹ của Thánh Nhân. Phu nhân của Châu Thái Vương là Thái Cương. Phu nhân của Vương Quý là Thái Nhậm, tức là mẹ của Châu Văn Vương. Vợ của Châu Văn Vương gọi là Thái Tự, sinh ra Châu Võ Vương, Châu Công. Ba người phụ nữ này là Thánh Nhân. Đem trẻ nít nuôi thành Thánh Nhân. Cho nên người Trung Quốc đối với vợ mình xưng là Thái Thái, là từ đây mà ra. Thái Thái là gì? Tức là Thánh Nhân của nhà tôi. Lúc gọi liền nghĩ đến vấn đề này, cách xương hồ này mình đường được sao? Cho nên anh phải học Tam Thái của nhà Châu. Anh phải đem con cái nuôi dưỡng thành Thánh Nhân. Hiệu trưởng ở trường, cha mẹ trong nhà, còn có nhân viên xã hội, sau cùng là nhân sĩ tôn giáo, đều hướng về thầy đề ra vấn đề giáo dục. Có câu trả lời chung không? Câu trả lời của tôi là từ bản thân mình bắt đầu làm. Bản thân tôi chưa làm tốt thì tôi không có tư cách dạy người. Anh dạy người, người ta không nghe. Những người đến hỏi về giáo dục, chính mình trước tiên phải làm cho tốt. Đúng vậy, đúng vậy. Xưa kia những bậc cha mẹ làm được nên con nhỏ không có lời nói nữa. Chúng đương nhiên là làm được, cho nên cha mẹ của chúng thành Thánh Nhân, thì con cái sao chẳng phải là Thánh Nhân, trên làm dưới noi theo. Lãnh đạo một quốc gia, người lãnh đạo quốc gia là Thánh Nhân thì thiên hạ thái bình, nhân dân ai nấy đều có phước. Giáo dục nếu không thành công thường là vấn đề của chính người chấp hành, hoàn toàn thất bại, hoàn toàn thất bại. Chúng ta ngày nay gặp phải tai nạn là nguyên nhân gì? Tức là giáo dục. Giáo dục có vấn đề, ngày nay toàn thế giới giải quyết vấn đề của toàn thế giới, chẳng có chi khác. Chỉ cần giáo dục làm cho tốt thì vấn đề trên toàn thế giới đều giải quyết cả. Giả như có người nói Tam Cương Ngũ Thường Ngũ Luân Bát Đức đều là những thứ của xã hội phong kiến, nó không tốt, thì xã hội chúng ta bắt đầu làm lại. Toàn bộ trước kia không cần nữa. Là như vậy đó, vì anh cho nó là phong kiến. Thời đại đó tức là thời đại phong kiến. Thời đại này là dân chủ. Dân chủ không bằng phong kiến. Tôi tán thành phong kiến, không tán thành dân chủ. Tại sao vậy? Vì phong kiến chịu trách nhiệm. Họ mong chính quyền của họ từng đời truyền xuống. Họ không dám không làm tốt. Nếu họ không làm tốt thì chính quyền của họ sẽ bị thay thế. Ngày nay dân chủ bỏ phiếu tuyển cử bầu tổng thống được 4 năm. Sau 4 năm thì không cho làm nữa. Họ có thể không chịu trách nhiệm. 4 năm tôi đã tiêu hết bao nhiêu tiền để tranh cử. Trong 4 năm tôi nhất định phải vớt lại gấp 10 lần, 20 lần, 100 lần. Lão bá tánh chết sống cùng tôi vô can. Anh thử nghĩ, rốt cuộc cái nào tốt hơn? Bất cứ xã hội chủ nghĩa hay tư bản, bất cứ nước nào, dù cho xã hội nô lệ cũng cần phải phép tắc chung. Vấn đề là phải cần người tốt. Cho nên Khổng Tử nói nhân tồn chánh cử, nhân vong chánh tức, tức là người tốt. Cho nên tôi không coi trọng chế độ chính trị. Người ta nói với tôi vấn đề này, tôi nói điều này không quan hệ. Quân chủ cũng được, dân chủ cũng được, phong kiến cũng được. Hiện nay chế độ nào cũng tốt cả. Chỉ cần người đó là Thánh Nhân, thật sự thương người, đối người chân thành, thật sự hy sinh phụng hiến, vì lão bá tánh làm việc, không có người nào không tốt. Nếu là tự tư ích kỷ, không đếm xỉa nhân dân sống chết, chỉ lo cho chánh quyền địa phương, địa vị giàu sang của mình, thì chế độ nào cũng không tốt. Cho nên không phải vấn đề của chế độ, là vấn đề của lương tâm con người. Nền giáo dục của Trung Quốc chẳng có chi khác, tức là đem cái bản tánh bổn thiện của anh, có thể dạy anh vĩnh viễn giữ mãi không mất. Đó là vấn đề giáo dục của Trung Quốc. Tôi không thừa nhận ngoại quốc có lối giáo dục này. Nếu có bốn vị đại biểu ở trước mặt thầy, thầy nói chính họ phải làm tốt thì giáo dục mới tốt. Họ sẽ hỏi thầy, họ phải làm theo cái gì mới có thể làm tốt được? Phải theo Đệ Tử Quy để làm. Đệ Tử Quy đúng, tức là phải từ cơ sở bắt đầu làm. Đệ Tử Quy là sự thực hiện của luân lý đạo đức 113 điều. Nếu anh làm được thì tôi khẳng định anh đã được dạy. Khi chính anh không làm được, chính anh làm cha mẹ không làm được, con cái anh không học được tốt, thì anh quyết định không dạy được tốt. Anh làm thầy không làm được, chắc chắn anh dạy học trò không được tốt. Cha mẹ và thầy phải phối hợp, Lúc tôi đi học khoảng 6-7 tuổi, học trường tư thục, cha tôi dẫn tôi đi, có mang theo lễ vật để tặng cho thầy. Trong học đường có thờ bài vị là Đại Thành Chí Thánh Tiên Sư Khổng Tử. Cha tôi ở phía trước, tôi đi theo sau, hướng về bài vị Khổng Tử, hành lễ tam quỳ chín khấu đầu lễ Khổng Tử. Sau khi lễ xong, mời thầy vào lớp. Cha tôi phía trước, tôi đi phía sau, hướng về thầy lễ tam quỳ chín khấu đầu, lại dâng lên lễ vật. Chúng tôi thấy cha đối với thầy tam quỳ chín cái khấu đầu, lời của thầy có thể không nghe được sao? Không dám không nghe. Đây gọi là gì? Đây gọi là tôn sư trọng đạo. Cho nên họ là đang biểu diễn. Sau này tôi mới biết là họ đang biểu diễn cho chúng tôi xem. Cho nên một đời này của chúng tôi đối với thầy đều tôn trọng. Đời tôi có được một tí lợi ích, có thể nói là nhờ vào lần biểu diễn đó mà có được, vĩnh viễn chẳng bao giờ quên. Còn bây giờ, phụ huynh đối với thầy, hiện nay trường học gọi là học điếm, cửa hàng đã thành thương nghiệp hóa rồi. Xưa kia là đạo nghĩa, một người làm thầy, phụ huynh đối với anh cung kính như vậy. Nếu anh không dạy đứa bé cho đàng hoàng, anh làm sao xứng đáng với người ta? Thật có lỗi với người. Cha mẹ trong nhà, thầy giáo ở trường, viên chức trong xã hội, nhân viên tôn giáo, họ là những người quan trọng, đều là làm tốt thì mưa thuận gió hòa. Đúng không sai? Cho nên Trung Quốc trước kia có ba cây gốc, mọi người đều chấp nhận. Cây gốc thứ nhất là cây gốc của nhà Nho, cây gốc của cây gốc Đệ Tử Quy. Thứ hai là cây gốc của Đạo Gia, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Thứ ba là cây gốc của nhà Phật, Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Hầu như không ai không học. Người không tin tôn giáo cũng học. Tại sao? Đây là cách đề thăng của luân lý đạo đức. Ba cái gốc này được trồng xuống rồi thì bất cứ anh học môn gì, pháp thế gian, pháp xuất thế gian, học Phật, học đạo hay học Nho, chắc chắn thành tựu. Thầy có thể tóm tắt giới thiệu với mọi người Đệ Tử Quy rốt cuộc là nghĩa gì? Đệ tử ở trong nhà là con cái, đối với thầy là học trò. Nói một cách khác, trong nhà thì làm con cái, ở trường thì làm học trò. Quy tắc cần phải tuân theo. Đây gọi là Đệ Tử Quy. Ở nhà học tập, công tác, xử thế, đối người tiếp vật, quy tắc cần phải tuân theo. Những quy tắc này cùng quy luật đại tự nhiên thảy đều tương ứng. Cho nên chỉ cần anh thật sự thực hành, anh sẽ thấy vui sướng vô hạn, niềm vui ở bên trong. Anh sẽ chẳng cảm thấy đó là việc khổ, đó là việc vô cùng vui sướng. Hiện nay các thân phận trong xã hội, các hàng tuổi tác cần phải lấy đây làm căn bản không? Xưa kia, đây là căn bản làm người. Xưa kia, ai nấy từ nhỏ đều tiếp thu được. Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi không biết chữ, không có học, nhưng bà ta đều biết, bà đều biết dạy. Vì sao? Đây là nghe người lớn dạy bà, từng đời truyền xuống. Chẳng kể anh biết chữ hay không biết chữ, nhưng quy củ là thường thức này đều là biết cả. Hiện nay vấn đề là tại đâu? Vấn đề hiện nay là vì đã đoạn hết ba đời, ít nhất đã đoạn hết 80 năm. Lúc tôi còn nhỏ được một tí lợi thế, đến 7 tuổi, sau 7 tuổi, quả thật đã đoạn mất hết. Sau 7 tuổi thì trường tư thục không còn nữa, đổi thành trường tiểu học ngắn hạn. Quý vị đều biết, tiểu học ngắn hạn là chế độ 2 năm. Bài vở thì soạn, tức là chó nhỏ kêu, con mèo nhỏ kia nhảy, là những thứ này, bài vở trước kia đều không học nữa. Cho nên Trung Quốc chúng ta gặp phải tai nạn là có nguyên nhân, chẳng phải không có nguyên nhân. Tức là từ lúc không học Đệ Tử Quy, đúng vậy, đem truyền thống của Trung Quốc bỏ hết. Y theo truyền thống thì mùi vị nhân tình hết sức đậm đà, hết sức hậu đạo. Cho nên ba loại giáo dục này, tức là hiếu đệ nhà Nho dạy đó, đức miếu thành hoàng dạy, nhân quả đối với một người, đặc biệt là trẻ con. Cho nên trẻ con thọ giáo, người ngoại quốc đều nói nhất định phải trước 7 tuổi. Còn người Trung Quốc chúng ta thì nói vừa chào đời là bắt đầu. Lúc này ấn tượng rất sâu, có thể ảnh hưởng một đời, ảnh hưởng một kiếp. đến miếu Thành Hoàng nhiều rồi thì trọn đời anh sẽ không khởi tâm động niệm vì không đáng như vậy. Vì sao khởi tâm động niệm? Vì sao nói lời ác, có hành vi bất thiện? Không, vì không dám làm. Nó có một sức mạnh lớn thế đó. Tôi thấy thầy đầy chữ địa ngục biến tướng đồ, quyển sách đấy ra mắt, những người không tin xem rồi cũng thấy sợ. Đúng vậy, đó là thật không phải giả. Khi tôi làm tiết mục này phát hiện hiện nay đề ra một bác huynh bác sĩ vừa bốn là không hiếu kính cha mẹ, nhưng trong Đệ Tứ Quy thì có phải lấy Đệ Tứ Quy làm gốc thì nhất định có thể thực hiện bác huynh bác sĩ sau đó chăng? Đúng, bác huynh bác sĩ cùng bác đức của Trung Quốc không có gì khác biệt. Tuy nhiên chỗ có tất cả cây gốc của luân lý đạo đức là hiếu đệ, cho nên hiếu là gốc, là căn bản. Anh thử xem, anh đối với cha mẹ chẳng biết kính yêu thì anh làm sao yêu người khác được? Nếu anh yêu người khác thì nhất định có ý đồ, nhất định có mục đích, không phải xuất phát từ chân tâm. Cho nên các triều đại đế vương Trung Quốc trong danh hiệu đều có chữ hiếu, bất cứ họ có hiếu hay không hiếu, trong danh hiệu nhất định có chữ hiếu. Triều nhà Hán có hiếu văn đế, hiếu võ đế, hiếu đều có chữ hiếu. Thời Mãn Thanh còn có hiếu trang hoàng thái hậu, hiếu là đầu tiên, hiếu là đầu tiên, vì họ không văn bổ. Nếu quý vị xem sử ký sẽ phát hiện những vị vua thời xưa như thầy đề xướng trong giá trị quan truyền thống còn nhấn mạnh chữ lễ và chữ nhạc. Trước tiên nói về chữ lễ, người hiện nay lý giải lễ phép có lẽ là bắt tay, rất ít con người cúc cung. Thời xưa lễ tiết hết sức nhiều, vua chế định là lễ chế, chỉ như gồm cả việc uống rượu. Mọi người ngồi chung một nơi uống rượu để chúc mừng hoặc họp mặt, lễ này đặc biệt nhiều. Mọi người ở một nơi uống một ngày rượu chẳng được bao nhiêu. Tại sao? Vì cứ mãi hành lễ. Về sau Khổng Tử chú giải vì sao đức vua từ bi, sợ người ta uống rượu gây sự, cho nên bắt anh không ngừng hành lễ, ít uống rượu. Đúng vậy, là như vậy. Ngày nay chúng ta làm lễ chỉ hỏi anh khỏe không rồi bắt tay, không có chi khác. Làm sao khôi phục lễ này để cho người Trung Quốc thời nay làm được, đồng thời lại đạt được hòa hài? Ly rượu xưa kia của Trung Quốc có hai cái cán dựng đứng. Thời xưa hai cái cán dựng đứng đó gọi là chỉ tủ. Anh tuyệt đối không thể nào một lúc uống được nhiều, đến chỗ đó thì cản lại, chỉ uống được một tí thôi. Đây đều là phòng ngừa anh, cho nên cách này gọi là chỉ tủ. Trên ly rượu có hai cái cán dựng đứng, đến chỗ này cản lại không cho anh cạn ly, muốn uống thêm một tí cũng không được. Cho nên có phân lượng nhất định, cho nên tất cả đều có nghiên cứu. Lễ tiết chữ tiết này có phải là tiết chế không? Nó có một hạn độ nhất định, anh không thể vượt hơn, anh cũng không thể không đủ. Không đủ là thất lễ, còn vượt quá thì nịnh bợ, bợ đỡ. Để như khi hành lễ cung kính nhất là ba cúc cung, nếu anh cúc cung bốn cái thì giống như anh nịnh bợ, còn hai cái thì ngạo mạn. Cho nên nhất định phải có tiết độ, mọi người đều y theo tiết độ này thì trật tự xã hội sẽ được tốt. Lễ và nhạc tức là sự thực hiện của luân lý đạo đức, cho nên nó vô cùng quan trọng. Nếu không có lễ nhạc thì hiếu đệ trung tín làm sao thực hiện? Đệ Tứ Quy là lễ tiết cơ bản nhất. Lễ là điều thân, khiến thân ta nhất cử nhất động đều có quy củ. Quy củ này là phù hợp quy luật của đại tự nhiên. Còn nhạc là điều thân, con người là loài động vật cảm tình, họ có hỷ nộ ai lạc, ái ác dục, hỷ nộ ai lạc cũng không thể quá đáng. Quá đáng thì tổn thương thân thể, cho nên cũng có tiết độ nhất định. Cho nên trước kia lễ nhạc của Trung Quốc là thuộc về giáo dục, chẳng phải thuộc về giải trí, tức là bao gồm tất cả văn nghệ biểu diễn cũng đều là giáo dục. Bởi vì diện tích quốc gia rộng lớn như vậy, không có trường học, làm sao khiến cho nhân dân tiếp nhận nền giáo dục luân lý đạo đức nhân quả hoàn toàn lấy văn nghệ biểu diễn. Trong dịp Tết hoặc ăn mừng đều có hát sướng, ca kịch. Những thứ này giữ lấy nguyên tắc chỉ đạo tối cao của Khổng Tử là từ vô tà. Cho nên anh coi bình kịch, công kịch trước kia, nội dung đều là trung hiếu tiết nghĩa. Đây là một đoạn trong vở kinh kịch Tần Hương Liên. Trung hiếu triết nghĩa. Vả lại, những người dưới quê không biết chữ, không có đi học, họ đều biết trung hiếu triết nghĩa là nhờ xem hát mà biết, nhờ xem hát mà biết. Họ học từ chỗ đó, nhờ xem hát mà học được. Tôi đến Thang Trì, huyện Lư Giang, tức là làng kiểu mẫu mà thầy đề xướng hòa hài xã hội để tham quan học tập. Tôi phát hiện địa phương đó mọi người đều nói về lễ. Lễ trước là gì? Là cúc cung. Nam nữ già trẻ vợ chồng lắm lúc cũng phải hành lễ. Tôi ở đó phải cúc cung rất nhiều lần, thể hội được lúc cúc cung người ta, lòng anh sẽ chẳng hận họ. Khi có oán hận, nhưng sau khi cúi đầu chào xuống thì không còn oán hận nữa. Đối với người Trung Quốc hiện tại mà nói, từ cúc cung bắt đầu làm, thầy có cho đây là cách giáo hóa về lễ tiết tốt hơn không? Như những người ở Thang Trì. Không sai. Trước kia chúng tôi cùng lão cư sĩ Lý Bính Nam, tôi theo ngài 10 năm. Lão cư sĩ đối với bất cứ ai cúc cung đều là 90 độ. Cho nên nhóm học trò chúng tôi theo ngài mãi thành thói quen. Bất cứ ở đâu chúng tôi đối với họ hành lễ một cách thâm sâu, còn họ đối với chúng tôi thì đừng để ý đến, phải hỏi tôi đối với họ thế nào. Tháng 4 năm nay Phật giáo luận đàn có đề ra từ tâm bắt đầu làm. Tôi có sửa lại một chữ: từ tâm ta bắt đầu làm, từ nhà ta bắt đầu làm. Tôi dạy người cách này tại Thang Trì: từ thôn ta bắt đầu làm, từ thị trấn ta bắt đầu làm. Tôi còn làm áo lót đem mấy chữ này thêu lên trên để tặng cho mọi người. Mỗi người mặc trên mình mặc đó, nếu họ tranh thì thấy khó coi. Không, cuối cùng cũng thấy khó coi. Đúng, thấy khó coi. Chúng ta lại nói đến nhạc. Âm nhạc là dùng để điều phục nội tâm con người. Ngay cả người đời nay cũng có thể làm cuộc thực nghiệm. Một loại nhạc khí cổ xưa là chuông biên. Tấu lên thì âm nhạc khiến lòng người sẽ nghiêm trang cung kính. Nhưng hiện nay người thích loại nhạc dược gần, chúng tôi có một đoạn xin cống hiến quý vị thưởng thức. Sau động phim vừa rồi, quý vị có thể thấy được các bậc phụ huynh sau khi xem sẽ rất kinh khiếp sợ hãi. Nhưng sao đứa bé này giống như quỷ vậy? Không một vị lãnh đạo quốc gia nào có thể phổ biến loại âm nhạc này trong nhân dân. Vì vấn đề hiện nay là chính phủ đề xướng đầu tiên về lễ chế, về mặt âm nhạc phải hạn chế và đề xướng ra sao. Nhưng hiện nay rất nhiều người đều cho đây là tự do cá nhân. Tự do không thể hạn chế nó. Hoàn cảnh bên ngoài không quan trọng. Chúng ta phải chuyển hoàn cảnh, đừng bị hoàn cảnh chuyển. thầy nói là trên hành dưới noi theo, tự mình bắt đầu làm. Về mặt giáo hóa của âm nhạc cũng vậy, cũng vậy. Tỷ như nói, nếu người lãnh đạo quốc gia chúng ta thích nghe bình kịch, thích nghe âm nhạc cổ điển, nếu đã được quay vài cảnh để nhân dân toàn quốc sau khi xem xong, những loại nhạc cổ điển này tức khắc sẽ có được ảnh hưởng hương vượng lên. Không cần đề xướng, người dân nói, người lãnh đạo ưa thích, nhất định có đạo lý, cũng đi thưởng thức thì người sẽ nhiều. Thầy nói người lãnh đạo phải bao gồm người lãnh đạo các cao cấp, đặc biệt là quan viên phụ mẫu. Đúng, trước tiên là người lãnh đạo quốc gia, nhưng hậu sẽ ảnh hưởng đến tỉnh, huyện, thị. Những người lãnh đạo này cũng nhìn lên trên, phía trên làm như vậy thì họ cũng dẫn đầu làm, sẽ ảnh hưởng nhân dân. Thầy đề ra mọi người nên học tập Đệ Tứ Quy, nên y theo truyền thống của nhà Nho, lời dạy của lão Tổ Tông mà làm. Bây giờ có người hướng về thầy đề ra vấn đề đặc biệt quan tâm. Tôi làm như vậy, nhưng những người chung quanh đều là chủ nghĩa công lợi, đều là cạnh tranh, đều rất lợi hại. Móng tay và răng của họ rất bén nhọn. Thầy khiến tôi trở thành con cừu non, chung quanh đều là lan sói. Đâu phải nghĩ như vậy, tư tưởng của họ là sai. Họ sai ở chỗ nào? Họ chưa nhận thức được chân tướng. Như khi nãy tôi đã nói, nếu anh thật sự liễu giải con người là không chết. Tôi y theo quy luật này mà làm, cho dù nó có ăn thịt tôi rất cảm ơn nó. Vì sao? Tôi được đi lên. Còn nó thì sao? Nó đọa lạc xuống, khác hẳn. Anh sợ cái gì chứ? Anh còn chưa bắt đầu làm, anh đã hoảng sợ trước rồi. Sợ chết thì đem chính mình hủy mất. Chính giống như bệnh ung thư hiện nay vậy. Ung thư là một chứng bệnh rất thông thường. Chết vì bệnh ung thư 90% là vì sợ mà chết. Làm gì trầm trọng như vậy? 600 quyển kinh Đại Bát Nhã tôi đã xem qua một lần, làm được một tổng kết 12 chữ. 600 quyển kinh này Phật đã giảng hết 22 năm. Là nói những gì? Là tất cả pháp vô sở hữu, tất cánh không bất khả đắc. Thì anh sẽ có thể triệt để buông xuống. Sau khi buông xuống rồi, cuộc sống ra sao? Cuộc sống tùy duyên. Tùy duyên thì vui sướng biết mấy. Có rất tốt, không có cũng tốt. Chẳng có thứ gì không tốt. Cho nên anh nhất định phải dùng ý niệm để chuyển cảnh giới. Đừng bị cảnh giới khuấy nhiễu thì anh sẽ được đại tự tại. Hướng về Tổ Tông học tập những kinh điển này cũng phải có lòng tin vậy. Phải tin, phải tin. Anh phải tin trí tuệ của họ, phải tin kinh nghiệm của họ. Họ có thể giữ lại, có thể truyền xuống mấy nghìn năm. Trong mấy nghìn năm này, chẳng lẽ không có người có trí tuệ sao? Chẳng phát hiện được những sai lầm của họ sao? Nếu phát hiện sai lầm thì sớm đã sửa rồi, tại sao còn truyền xuống giữ lại? Nhất định có đạo lý. Liên quan đến tiết mục này, chúng tôi còn một câu hỏi cuối cùng xin thỉnh giáo thầy. Trong toàn quốc, hoặc giả trong phạm vi rộng lớn của xã hội, để thi hành rộng rãi truyền thống xây dựng giá trị quan văn hóa và đạo đức, dù cho lực lượng rất lớn, nó làm sao có thể cùng nền văn minh vật chất hiện đại vô cùng lớn mạnh để tiến hành cạnh tranh? Chỉ như một gia đình thông thường, họ sẽ hỏi thế này: bên này là ôn lương cung kiệm nhường, bên kia là danh lợi tủ nhục sắc. Truyền thống dạy mọi người là lễ nhường. Hiện nay nếu muốn sống còn thì phải cạnh tranh. Bên đây là truyền thống dạy người nhân ái, bên kia thì nếu anh muốn sinh tồn thì phải ích kỷ. Truyền thống dạy người phải khiêm hòa, muốn sống thì phải cứng cỏi. Vị lão bá tánh thông thường phải lựa chọn sau đây. Câu hỏi các anh: mấy năm trước ông Hà Thủ Tín của đài truyền hình ở Hồng Kông đã từng hỏi tôi. Tôi nói với ông ta, người hiện nay họ từ quan niệm sai lầm sinh ra. Ông có nói làm người mà không vì mình thì trời tru đất diệt. Điều này ai nấy đều tin. Tôi bèn nói với ông ta, tôi nói tôi không vì mình, trời cũng chẳng có tru tôi, đất cũng chẳng có diệt tôi. Tôi sống vui sướng hơn ai hết. Tôi nói Khổng Tử cũng chẳng có vì mình, trời cũng chẳng có tru ngài. đất cũng chẳng có việc ngài, Thích Ca Mâu Ni Phật một đời chẳng vì mình, trời cũng chẳng có tru ngài, đất cũng chẳng có việc ngài. Thế gian biết bao nhiêu người thiện, chẳng phải sống tốt lành nữa sao? Chẳng phải sống rất vui sướng sao? Cho nên đây là quan niệm sai lầm. Tôi nói với ông ta, về sau ông nên nói ít đi lại, đừng nhắc đến và đừng đánh thức người ta khái niệm sai lầm này. Từ trên nhân quả mà nói, con người đều có mạng, người đều có mạng, đúng. Chẳng những có mạng, chỗ gọi là nhất ẩm nhất trắc đều là tiền định. Ngày nay anh ăn mấy hạt gạo, uống bao nhiêu giọt nước đều là trong mạng đã chủ định. Anh muốn ăn ít một hạt không thể được, muốn ăn thêm một hạt cũng không thể được. Người hiện nay rất nhiều người không tin bói toán mà tin nhân quả. Xin phiên dịch lời của thầy, có thể nói là vận mạng con người đích thật là có, chẳng qua trước kia đã tạo cái nhân, tích lũy từng cái quả liên kết lại, tức là mạng. Đúng không sai? Phải vậy không? Đúng. Vả lại vận mạng này cũng không nhất định, cũng không nhất định. Vận mạng là có nhưng không nhất định. Vì sao? Cái niệm mỗi ngày anh khởi dậy đó có thiện ác. Nếu là thiện thì cho anh thêm một điểm, còn ác thì trừ đi anh một điểm. Ngày ngày đều có cộng trừ nhân chia. Tuy nhiên biên độ này không lớn, cho nên tính vẫn rất cái chính xác. Giống như đường mật nước của vận mạng lên xuống không lớn. Nếu như đại ác đại thiện, đại thiện thì đại khởi, đại ác thì đại lạc, thì sai biệt rất lớn, thì vận mạng liền thay đổi, liền thay đổi. Cho nên vận mạng là chính mình tạo, chẳng phải đời trước anh tạo đó sao, đời này anh thọ đó sao? Cho nên tự anh có thể sửa đổi. Vậy chúng ta có thể nói nguy cơ hiện đang đối diện cần phải có đại thiện mới có thể sửa đổi. Đúng vậy. Cho nên thiện chớ đi cầu người khác, trước tiên phải sửa mình. Sau khi chính tôi đã sửa rồi, dáng vẻ của tôi người khác nhìn thấy thì liền có rất nhiều kẻ hữu duyên sẽ theo anh học tập. Cho nên nhà Phật nói Phật độ người hữu duyên, không có duyên thì vô phương. Có duyên là khi họ nhìn thấy anh, họ rất thấy thú vị, rất ngưỡng mộ anh. Tất cả cái của anh họ thích cùng anh học tập thì họ cũng được độ rồi. Tuy nhiên những người như vậy dần dần nhiều thêm thì mặt ảnh hưởng liền lớn mạnh. Cho nên anh đừng cầu ảnh hưởng, đừng đi chú ý, chỉ lo tu cho chính mình. Đời tôi xưa nay chẳng có nghĩ đến ảnh hưởng gì, tôi chỉ lo cho chính mình. Ý thầy là nói trên toàn xã hội có chính sách mạnh mẽ để bảo vệ, để phổ biến mạnh mẽ nền văn hóa giáo dục truyền thống, còn phải có một căn nguyên mới có thể thành công. Căn nguyên này tức là kẻ phổ biến chính mình trước tiên phải làm được. Đúng vậy, không sai. Cổ thánh tiên hiền của Trung Quốc Ngưu Thuấn Vũ Thang Văn Võ Châu Công, tại sao mặt chánh trị họ thành tựu? Vì họ làm được, chính sách của họ họ làm được, là đạo lý này. Vì sao? Khi anh nói ra có thể cảm động người, đó là tánh đức chân thật của anh. Đó thì là khác hẳn, chẳng phải nghe phong phanh, là từ trong nội tâm của anh lưu lộ ra. Theo lời thầy nói, tức là sức mạnh của loại tâm này, sức mạnh thuần thiện. Nếu bom nguyên tử muốn nổ, có thể khiến nó không nổ. Có sức mạnh lớn thế đó, có sức mạnh lớn thế đó. Đây chẳng phải so sánh, chẳng phải so sánh. Chúng tôi đích thật tin sức mạnh của ý niệm, giống như đặc dị công năng vậy. Đặc dị công năng tức là ý niệm. Tập 3. Tập 4.